quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 212 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh phần 54. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Câu 24 và câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Như chúng ta đã học với nhau trong bài học Kinh Thánh trước, tiết độ tuy là mỹ đức của bông trái Thánh Linh được kể đến sau cùng trong phần liệt kê của thư Galati chương 5 câu 22, nhưng không phải vì thế mà kém phần quan trọng. Nhưng đó chính là kết quả đầy trọn được bày tỏ ra bên ngoài của những đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Một người có bông trái Thánh Linh của sự tiết độ trong đời sống bước đi theo Chúa sẽ luôn tiết chế được cảm xúc dù vui hay buồn, để luôn tự chủ trong suy nghĩ và thái độ hầu vị Chúa của mình. Qua đó cứ vững vàng và chủ động luôn trong công việc thực hiện những kế hoạch để hoàn tất công tác mà Chúa đang giao phó. Tiết độ là một bài học lớn có liên quan đến mọi lĩnh vực trong nếp sống đạo mỗi ngày. Do vậy, trước khi suy ngẫm đến loạt bài học tiếp theo ý nghĩa đó, thì chúng ta tiếp tục học thêm một khía cạnh cần phải luôn tiết chế nữa. Điều đó nằm trong những trải nghiệm thuộc linh cao trọng của một người có đời sống gắn kết trong mối tương giao với Chúa. Đời sống một người bước đi theo Chúa thì cần phải được tăng trưởng, lớn lên trong sự nhận biết Ngài. Trong đó những trải nghiệm về thuộc linh là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó nhiều hay ít tùy thuộc vào đời sống trung tín, tìm kiếm Chúa và lời Chúa của chúng ta thế nào. Một người sẽ có những trải nghiệm và lớn lên trong đời sống thuộc linh càng cao khi đời sống người đó đạt đến những mức tăng trưởng thuộc linh càng nhiều. Tuy vậy, trong những trải nghiệm thuộc linh cao trọng đó, cũng đòi hỏi sự hiện diện của bông trái Thánh Linh về sự tiết độ trong đời sống mỗi người con Chúa. Bằng không, chúng ta có thể bị thiên lệch và thiếu đi sự tự chủ về cảm xúc. Thái độ và hành động cũng theo đó, mà có thể dẫn đến sự sai trật không đáng có. Khi đề cập đến khía cạnh này, thì có quá nhiều những vấn đề cần được suy ngẫm đến. Ngõ hầu giúp ích cho một đời sống thuộc linh quân bình, tự chủ, và được đẹp lòng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng. Chúng ta nhắc lại trải nghiệm của sứ đồ Phi-e-rơ trước kia khi được Chúa đem lên trên núi hóa hình để cầu nguyện. Đó là thời điểm đặc biệt mà Chúa dành cho ba môn đồ được Chúa yêu là Giăng, Gia-cơ và Phi-e-rơ. Chẳng còn bao lâu nữa thì Chúa Giê-xu đã phải bước vào giai đoạn cuối của chức vụ Ngài trên đất. Và đối với ba sứ đồ Giăng, Phi-e-rơ và Gia-cơ thì đây là đặc ân rất lớn từ Chúa ban cho. Họ được trải nghiệm về phước hạnh thuộc linh của sự hóa hình mà những môn đồ khác chưa hề ném trải. Tất nhiên, Chúa có lý do của Ngài, cho nên không phải ai khác được chọn mà là ba môn đồ này. Và về sau có thể hiểu được phần nào đó của đặc ân mà Chúa đã dự bị cho ba vị ấy, khi sau này ba sứ đồ trên là những lãnh đạo thuộc linh trụ cột để phát triển hội thánh trong giai đoạn đầu tiên. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao, và Ngài hóa hình trước mặt ba người. Táo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Ê-li và Mô-sê hiện ra, nói chuyện cùng Đức Chúa Giê-xu. Theo Phúc Âm Mác chương 9 từ câu 2 đến câu 4. Nhìn vào một trong ba người được Chúa đem lên núi cầu nguyện và kinh nghiệm điều mầu nhiệm này là sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta có thể nhìn thấy đó có lẽ là phần thưởng xứng đáng cho một đời sống luôn bày tỏ sự mạnh mẽ sốt sắng trong đức tin và lòng khao khát nhận biết Chúa của ông. Như chúng ta đã nói ở trên, một người có đời sống thuộc linh càng tăng trưởng sẽ càng trải nghiệm được những phước hạnh cao trọng trong mối tương giao với Chúa. Song điều chúng ta đang tập trung suy ngẫm đến tại đây đó là cần phải có bông trái Thánh Linh của sự tiết độ ngay cả khi đang ở trong sự trải nghiệm thuộc linh đặc biệt. Còn nếu không thì cũng có thể dễ dàng bị sai lệch dẫn đến những sự suy nghĩ, thái độ hoặc quyết định không đúng với ý muốn của Chúa. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Thình lình, các môn đồ ngó quanh quất, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Giê-xu ở với mình mà thôi. Theo Phúc Âm Mác chương 9 từ câu 5 đến câu 8. Đối với sứ đồ Phi-e-rơ và hai vị sứ đồ còn lại thì đây là trải nghiệm thuộc linh mà chưa bao giờ họ từng trải nghiệm. Tại nơi đó họ thấy được sự vinh quang chói lòa của đấng mà họ hằng yêu kính. Sự nhận biết này vượt quá điều họ có thể suy tưởng đến, khiến cho tâm linh họ trở nên vui sướng cách lạ kỳ. Chắc chắn đó là giây phút sẽ giúp cho đức tin của họ trở nên vững vàng để trở thành những lãnh đạo thuộc linh cho hội thánh sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên. Nhưng đó là điều xảy đến trong tương lai. Còn tại thời điểm đó thì không có để nhận thấy rằng chính ba vị sứ đồ này đã không còn tự chủ về cảm xúc của mình trước trải nghiệm thuộc linh siêu nhiên đó. Họ suy nghĩ rằng nếu ở luôn trong sự trải nghiệm này thì thật quý báu, hay là sẽ có cách nào đó để họ sẽ ở luôn nơi đây cùng với Chúa Giê-xu. Rõ ràng đó là thái độ và suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với điều mà Chúa đã ban cho đời sống tâm linh của họ. Không có để nhận ra những sự sai trật trong kế hoạch mà sứ đồ Phi-e-rơ đã đưa ra. Chúa kêu gọi ông để trở nên tay đánh lưới người trong tương lai. Chúa Giê-xu còn phải tiếp tục hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại. Rồi dưới núi còn có các sứ đồ khác đang chờ đợi. Nếu Chúa cùng họ ở lại mãi trên núi này thì mọi kế hoạch đó sẽ phải thực hiện như thế nào? Các sứ đồ bên dưới núi rồi sẽ ra sao? Kế hoạch chuộc tội của Chúa Giê-xu làm sao có thể hoàn tất? Rõ ràng ngay trong giây phút đời sống tâm linh được nâng cao nhất, trải nghiệm điều mầu nhiệm từ sự ban cho của Chúa. Song nếu thiếu bông trái Thánh Linh của sự tiết độ để có thể suy nghĩ, nhìn nhận chín chắn, thì cũng có thể bị cuốn theo những suy nghĩ sai trật dẫn đến lời nói và mong muốn sai trật. Trải nghiệm thuộc linh có thể nói là kết quả của đời sống trung tín, bước đi theo lẽ thật và hết lòng tìm kiếm Chúa. Chúa sẵn ban cho mọi người con Chúa kinh nghiệm thuộc linh để đời sống tâm linh được vươn lên những tầm cao hơn. Dẫu vậy thì bông trái thánh linh của sự tiết độ là biểu hiện của đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Điều đó sẽ cầm giữ con cái Chúa trong sự quân bình, tự chủ và bước đi trong lẽ thật mà Chúa muốn. Bài học áp dụng. Đức Chúa Trời không muốn một ai cứ ở mãi trong tình trạng con đỏ thuộc linh, bèn là phải trở nên những bậc thành nhân. Như trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 13 đã dạy, cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Điều đó sẽ đến với những ai có tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa và sống trung tín theo lẽ thật lời Ngài. Tuy nhiên, nếu như thiếu đi bông trái thánh linh của sự tiết độ trong cảm xúc và sự nhận biết thánh ý Chúa, thì đôi khi cũng dễ dàng khiến chúng ta có những suy nghĩ, thái độ và hành động sai lệch. Thay vì được gây dựng đức tin cho chính mình và cộng đồng xung quanh, thì đôi khi lại dẫn đến sự lộn xộn, phân rẽ. Nếu như một hội thánh có nhiều người có đời sống tâm linh tăng trưởng mà kinh nghiệm Chúa thì đó là điều phước hạnh. Song xin Chúa cho mọi người chúng ta mặc lấy bông trái thánh linh của sự tiết độ để luôn có những suy nghĩ, hành động thực sự ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, hầu cho chúng ta không có những thái độ, hành động sai lệch gây xung đột trong hội thánh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 213 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hỡi Thánh Linh, tôi cúi xin Ngài ngự vào lòng này cách hiến oai, đáp xuống như chim bồ câu hiền ở mỗi tâm chờ đợi khấn nguyện. Hỡi Thánh Linh, xin đến lòng này, đặt tôi vào thập giá đóng ngay, quyết đóng đinh luôn tội tâm này, để tâm linh được sạch sẽ hoài. Tôi đóng đinh rồi, lòng nguyện được sự sống Chúa thôi. Hãy lấy hơi linh đầy năng lực, bức đứt dây sự triệt trói buộc. Hỡi Thánh Linh, tôi ước lòng này được Ngài ngự đầy chính bữa nay. Hãy đến đem nhân từ dư dật, ước mến ơn hiền diện thơm đức. Hỡi Thánh Linh, ban xuống từ trời nguyện hằng Ngài ân chứng tôi, cánh ai nhân luôn đỡ ân này, đến hướng ơn thiên đàng vui vầy.